là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban dân tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 2.
Tỉnh Yên Bái triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.
Trong quý 1, tổng mức bán lẻ của thành phố Yên Bái đạt 5.000 tỷ đồng.
Thời tiết diễn biến phức tạp, trẻ em nhập viện gia tăng.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả các mô hình phát triển kinh tế ở xã Lao Chải, huyện Vùng Cao Mù Căng Chải.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Kiều Loan.
Hết 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.959 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 11,3%, diện tích trồng rừng tăng trên 51% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.285 lao động, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong quý, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư mới cho 14 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 9.500 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 48 doanh nghiệp, thành lập mới 12 hợp tác xã. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách chế độ đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác nắm bắt tình hình thực hiện từ cơ sở, không phát sinh các điểm nóng và vụ việc phức tạp. Tại hội nghị, các sở ngành và các địa phương đã đề nghị tỉnh sớm triển khai đấu thầu qua mạng trong xây dựng cơ bản, đề xuất hướng đầu tư vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách năm 2020, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn tại một số doanh nghiệp, nhanh chóng chuyển nguồn ngân sách đối ứng địa phương tới ngân hàng chính sách xã hội để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Các ngành các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tỉnh tiếp tục quan tâm và có chủ trương tuyển dụng công chức một số địa phương còn thiếu cán bộ cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra kiểm tra toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, sử dụng đất sai mục đích, không tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, nhanh chóng thống nhất trình tự thủ tục để giải ngân nguồn vốn và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của các ngành các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mục tiêu những tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong quý 2 năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố bám sát nghị quyết 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh để phấn đấu hoàn thành trên 50% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng sáng tạo, chủ động của chính quyền các cấp gắn với cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định và các đề án phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp theo chương trình làm việc quý 2 năm 2019 của ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18-19 của Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các ngành thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện hiệu quả, trong đó có các giải pháp để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản 6 tháng đạt 3,87%. Ban hành và triển khai hiệu quả các kế hoạch đề án trong lĩnh vực nông nghiệp như đề án mỗi xã một sản phẩm, đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, kế hoạch xây dựng các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đôn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm, thủy sản, chủ động phòng chống thiên tai cháy rừng, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong quý 2 năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai xây dựng 11 xã nông thôn mới nâng cao và 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển những sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh như chế biến sâu khoáng sản, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may. Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch của tỉnh, nhất là các sản phẩm thủ công, nông sản gắn với đặc thù vùng miền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư. Phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Thực hiện đồng bộ liên thông hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh với bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025 theo nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn, dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, các dự án chậm triển khai, các dự án còn vướng mắc để có phương án giải quyết cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh và tăng cường hậu kiểm thuế, hạn chế các khoản hụt thu. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đã được giao theo chương trình hành động của tỉnh ủy để đôn đốc thu trên địa bàn, phấn đấu kết thúc 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh hoàn thành trên 50% dự toán ngân sách năm 2019 theo phương án thu đã điều chỉnh là đạt trên 1.625 tỷ đồng. Đổi mới cơ chế quản lý thu chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, thực hiện nghiêm túc cơ chế khoán chi, đấu thầu, giao nhiệm vụ, cơ cấu lại chi ngân sách địa phương đảm bảo hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 trên 19% để tăng chi cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách, thực hiện tốt mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân, không để tụ tập khiếu kiện đông người, phát sinh vụ việc phức tạp.
Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và 8 điểm cầu các huyện thị trong tỉnh. Phóng viên Thu Hiền đưa tin.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an ninh an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường được tổ chức nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống bạo lực học đường, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt của cán bộ, nhà giáo và học sinh toàn ngành giáo dục đào tạo, cùng với các ngành các cấp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá về thực trạng nguyên nhân của bạo lực học đường và thống nhất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ nhằm đẩy lùi bạo lực học đường. Trước thực trạng bạo lực học đường vẫn gia tăng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu ngành giáo dục phải chủ động phòng hơn là chống. Trong đó phải tập huấn đào tạo cho giáo viên các kiến thức, kỹ năng về tâm lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm để các nhà giáo trở thành nhà giáo dục chứ không chỉ là thợ dạy các môn học trong nhà trường. Đồng chí yêu cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò của nhà trường, của hiệu trưởng và các thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo phụ trách đoàn, hội, đội cần lấy giáo dục nêu gương làm chính, không nặng về xử phạt gian đe.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội khuyến học tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 5 năm thực hiện quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 5 đợt phát động với 30 gian trưng bày, giới thiệu trên 47.000 cuốn sách, truyện, báo, tạp chí các loại và một số đồ dùng học sinh, thu hút hàng vạn học sinh, phụ huynh và người dân tham gia. Triển khai chương trình quyên góp, trao tặng sách, thu gom sách trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2018, chương trình đã nhận được gần 82,5 triệu đồng tiền mặt, 41.500 cuốn sách, tài liệu, ấn phẩm, đồ dùng khác giúp học sinh vùng cao được thường xuyên đọc sách. Lễ phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại tỉnh Yên Bái thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 300 em học sinh đến từ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Diễn ra các hoạt động trưng bày giới thiệu sách và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách. Qua đó tiếp tục tuyên truyền phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của việc đọc sách cũng như việc triển khai thực hiện quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phát động Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua.
để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị.
Trong thời gian tới, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành cùng vào cuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau. Thứ nhất, giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo kế hoạch số 90 ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đảm bảo chất lượng và hiệu quả, báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển, quản lý, hướng dẫn sử dụng sách điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn sử dụng và tạo điều kiện để người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được sử dụng loại hình sách hiện đại này.
Nhân dịp này đã có 5 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tỉnh Yên Bái đã phát động quyên góp được 1.000 cuốn sách và 2 triệu đồng ủng hộ tủ sách khuyến học của Hội khuyến học tỉnh.
Sáng nay, Đồng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 vòng thi cụm phần thi viết, tin do phóng viên Thu Hương thực hiện. Tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019, vòng thi cụm có 27 thí sinh đại diện cho 74 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Các thí sinh tham gia hội thi phải trải qua 2 phần thi gồm phần thi viết và phần thi sân khấu hóa. Tại phần thi viết chiếm 40% tổng điểm tại hội thi, các thí sinh thực hiện bài thi trong thời gian 60 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm. Hội thi là dịp để mỗi cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học tập nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, giúp cho cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
Hết quý 1 năm 2019, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 2.767 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thành phố Yên Bái phấn đấu hết tháng 6 năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, thành phố Yên Bái tiếp tục khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, nhất là các ngành dịch vụ có ưu thế, quản lý kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hoàn thiện phương án sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh tại chợ Yên Bái, tăng cường các hoạt động liên kết nhằm khai thác tiềm năng du lịch, nhất là các điểm du lịch tâm linh.
Thưa quý vị và các bạn, nhà máy thủy điện Pá Hu do Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Trường Thành đầu tư xây dựng tại bản Háng Gàng, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Trong quá trình thi công, một số diện tích ruộng nương của người dân đã bị ảnh hưởng nên công ty đã có chính sách hỗ trợ. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, 8 hộ dân bản Háng Gàng đã có đơn kiến nghị về tình trạng mất nước làm ảnh hưởng đến gần 15.000 m2 ruộng. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Trường Thành đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, xã Pá Hu tiến hành kiểm tra hiện trạng và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Qua kiểm tra rà soát, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Trường Thành đã hỗ trợ cho 4 hộ dân có diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng là gần 8.000 m2. Đến thời điểm này, ngoài đền bù gần 30 ha để xây dựng công trình thủy điện, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Trường Thành đã hỗ trợ các hộ dân 3 ha ruộng và diện tích nương bị ảnh hưởng với mức hỗ trợ 80.000 đồng 1 m2 và không thu hồi đất để tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi sang canh tác giống cây trồng khác.
Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết thay đổi nhất thường đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Số trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh đang tăng lên do mắc các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm khác. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái. Chưa đầy 2 tháng tuổi, bệnh nhi Quách Minh Thư đã phải nhập viện trong tình trạng ho nhiều, sổ mũi, thở khò khè. Sau khi khám, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi kết luận bé bị viêm mũi họng. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bé đã ổn định. Chị Lê Thị Huyền, mẹ bé Thư ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nói:
"Cháu ở nhà thì có hiện tượng là ho ấy. Thì vào đây được các bác sĩ chẩn đoán là cháu bị mũi họng, viêm mũi họng ấy. Hôm nay điều trị thì hôm nay thứ 7. Thì các bác sĩ kiểm tra thì cháu cũng ổn rồi, chỉ tiêm chắc vài ba hôm nữa là cũng được về."
Khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái hiện có trên 110 trẻ đang điều trị nội trú. Số lượng trẻ đến khám điều trị trong những ngày này tăng hơn so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày Khoa Nhi tiếp nhận từ 20 đến 25 trẻ nhập viện. Hầu hết các trẻ có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, tiết dịch mũi họng và nôn. Sau khi được bác sĩ thăm khám cho thấy phần đa trẻ bị mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản, còn lại mắc các bệnh đường tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm khác. Nguyên nhân gia tăng bệnh nhi nhập viện chủ yếu do thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao làm sức đề kháng của trẻ giảm, khiến các vi khuẩn virus gây hại sức khỏe dễ xâm nhập vào cơ thể. Các bác sĩ bệnh viện sản nhi tỉnh khuyến cáo phụ huynh không tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh mà cần chăm sóc trẻ đúng cách và xử lý kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bác sĩ Đỗ Thị Phương Thảo, Phó khoa nhi bệnh viện sản nhi tỉnh Yên Bái cho biết:
việc đầu tiên ở nhà các bố mẹ các cháu nên làm đó là thứ nhất là cặp nhiệt độ để xác định xem là nhiệt độ của em bé là bao nhiêu. Nếu mà nhiệt độ từ 38 độ 5 trở lên thì cần phải cho bé dùng hạ sốt. Với liều là đối với thuốc uống thì sẽ là 10 đến 15 mg trên cân nặng cơ thể cho một lần uống và cách 6 giờ sau mới được uống lại. Còn đối với những em bé mà tiêu chảy và nôn nhiều thì chúng ta nên đưa con vào nhập viện.
Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, hạn chế đưa trẻ nhỏ đến nơi đông người, nhất là khi xảy ra dịch bệnh, không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp hay quạt thổi trực tiếp vào người trẻ. Nhà cửa luôn thông thoáng sạch sẽ, phụ huynh rửa tay trước khi tiếp xúc với trẻ, thường xuyên vệ sinh cá nhân cho trẻ. Đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và hoa quả tươi để giúp trẻ tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh hiệu quả.
Trong 3 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành điều tra xác minh và xử lý 4 vụ giao cấu với trẻ em, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói là hầu hết các nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các biện pháp để chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, các cử tri Indonesia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được coi là lớn nhất thế giới để bầu tổng thống, phó tổng thống và 20.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tới chiều nay, các hòm phiếu đã đóng cửa để việc kiểm phiếu được tiến hành. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống, Widodo tập trung vào lĩnh vực kinh tế được đánh giá là thành công trong nhiệm kỳ cầm quyền của ông. Ông Widodo nhấn mạnh tới sự cải thiện cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trong thời kỳ ông cầm quyền. Ngược lại, đối thủ của ông là Prabowo Subianto cho rằng các chính sách kinh tế của ông Widodo chưa mang lại kết quả. Ông Subianto tập trung vào vấn đề tín ngưỡng đạo Hồi và những cải thiện thực chất trong đời sống nhân dân. Các cuộc thăm dò ngay sát bầu cử cho thấy đương kim tổng thống nhận được sự ủng hộ của khoảng 50% cử tri, trong khi đó ông Subianto đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Tổng tuyển cử Indonesia ngày hôm nay được coi là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới với hơn 192 triệu cử tri hợp lệ. Cử tri của đất nước vạn đảo sẽ đưa ra quyết định với lá phiếu để bầu các vị trí tổng thống, phó tổng thống và 20.000 ghế cho các cơ quan lập pháp địa phương từ 245.000 ứng cử viên tham gia tranh cử. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương và kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 5, mặc dù kết quả không chính thức có thể được biết vào hôm nay.
Các nhà nghiên cứu của Mỹ mới đây đã phát hiện có hoạt động mới tại một số cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên. Theo hình ảnh vệ tinh được ghi lại, có những toa tàu chuyên dụng liên quan đến việc vận chuyển vật liệu phóng xạ hoặc tái xử lý. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington trong một báo cáo cho biết, hình ảnh vệ tinh được chụp tại cơ sở hạt nhân Nyeongbyon từ ngày 12 tháng 4. Các nhà nghiên cứu dường như cũng tìm thấy những container vận chuyển cơ sở gần đây. Báo cáo này được đưa ra khoảng 2 tháng sau gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam để bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất sẽ dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Nyeongbyon để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhất trí với đề xuất này. Ông chủ Nhà Trắng muốn Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.
Ngày 17 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã bất ngờ thăm một đơn vị không quân và duyệt một cuộc diễn tập bay. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, trong chuyến thăm đơn vị 1017 của lực lượng không quân và phòng không ngày 16 tháng 4, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo các phi công cất cánh và thực hiện những thao tác khó khăn và phức tạp. Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ vô cùng hài lòng về khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và môi trường của đơn vị 1017. Đây là chuyến thị sát công khai đầu tiên của ông Kim Jong-un đối với các hoạt động quân sự kể từ sau khi ông tới giám sát một cuộc thử nghiệm vũ khí chiến thuật hồi tháng 11 năm ngoái. Đi cùng với Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này có một số quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Choi Rong-hee.
Sau gần một ngày đêm vất vả làm việc với nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu hỏa đã hoàn toàn khống chế được đám cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris của Pháp. Thiệt hại nặng nhất là phần mái vòm bằng gỗ sồi từ thế kỷ 12 đã bị cháy rụi và 2/3 mái của nhà thờ đã bị hủy hoại. Người phát ngôn cơ quan cứu hỏa Paris cho biết, bất chấp tính mạng, các lính cứu hỏa đã giữ được cấu trúc khung của nhà thờ, cứu được hai tòa tháp ở mặt trước của nhà thờ và cứu được nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị. Công việc tiếp theo là quan sát mọi chuyển động của phần khung nhà thờ cũng như dập tắt bất cứ ngọn lửa nào có thể bùng phát trở lại. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 16 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris. Ông hy vọng với sự đoàn kết của người dân Pháp, công trình sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm. Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng vào năm 1160 và hoàn thành vào năm 1260. Năm 1991, công trình này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện địa hình khí hậu khắc nghiệt, tập quán canh tác chăn nuôi vẫn còn lạc hậu, song những năm gần đây, người dân ở Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã mạnh dạn vay vốn, áp dụng kiến thức khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, đời sống bà con ấm no, khấm khá hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Khu đất cằn cỗi bị bỏ hoang nhiều năm ở bản Chống Khua, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, hiện nay đã trở thành trang trại rộng gần 6 hectare với những vườn rau xanh mướt. Khu nuôi gà quy mô là của anh Phạm Quang Thọ, là cán bộ công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải nhiều năm, được phân công phụ trách các xã. Qua những chuyến đi vận động hướng dẫn người dân trồng rừng, nhận thấy diện tích đất bị bỏ hoang nhiều trong khi cuộc sống của người dân còn khó khăn. Năm 2012, anh Thọ đã mua lại 5 hectare để trồng táo, và đến năm 2016, anh mua thêm gần 6 hectare đất để làm trang trại nuôi gà đen và trồng rau sạch. Không chỉ mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, trang trại của anh Thọ còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương và 10 lao động thời vụ.
Anh Thọ cho biết.
Chúng tôi sẽ truyền giao cái kinh nghiệm của tôi cho bà con nhân dân để bà con nhân dân về triển khai mở rộng ở tất cả các thôn bản ở trong huyện Mù Cang Chải.
Nhận thấy gà đen của địa phương có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, chị Sùng Thị Vùa ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi. Nhờ áp dụng những kiến thức khoa học và chăn nuôi nên đàn gà của gia đình chị Vùa sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm nuôi gà đã mang lại cho gia đình chị Vùa nguồn thu từ 70 đến 80 triệu đồng.
Chị Sùng Thị Vùa nói.
Với bản thân em thì đi làm xa thì cũng được, nhưng mà đi làm xa thì xa chồng con, với lại ở nhà có thế mạnh thế thì sao mình không phát huy mà lại phải đi xa. Em nhận thấy ở đây có điều kiện khí hậu phù hợp, với lại đất nhà em rộng nữa nên là phù hợp để chăn nuôi gà cho thu nhập kinh tế gia đình, nên là gia đình em đã vay vốn ngân hàng và đầu tư để chăn nuôi gà.
Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 57%. Những mô hình kinh tế cho thu nhập khá như anh Thọ, chị Vùa đã góp phần giúp người dân trong xã thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Anh Trần Minh Vấn, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết.
Trong tháng tới, chúng tôi cũng nhân rộng các mô hình này để cho nhân dân ứng dụng vào trong cuộc sống để tạo cái thu nhập cho bà con nhân dân.
Hiệu quả kinh tế từ các mô hình kinh tế hộ gia đình ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã được khẳng định. Tuy nhiên, để nhân rộng và phát triển theo hướng hàng hóa thì cần có những chính sách hỗ trợ cũng như định hướng để các mô hình này phát triển bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai cặp đấu hấp dẫn lượt về tứ kết Champions League. Trên sân của Juventus, bàn thắng của Ronaldo là không đủ để giúp bà đầm già tránh khỏi thất bại trước một Ajax thi đấu bản lĩnh và bùng nổ. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và đội chủ nhà là những người đã vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn không ai khác là Cristiano Ronaldo với tình huống đánh đầu sở trường ở phút 28. Phút 34, Van de Beek dứt điểm hiểm hóc mang về bàn gỡ hòa cho Ajax. Sang hiệp 2, Ajax lối chơi tấn công tổng lực đã hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà. Phút 67, De Ligt nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Ở những phút còn lại của trận đấu, Ajax tiếp tục làm chủ thế trận và không cho Juventus cơ hội để có thể tạo thêm một bàn thắng lội ngược dòng. Chung cuộc, Ajax thắng 2-1 ở trận lượt về và giành quyền bán kết khi vượt qua Juventus với tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Ở cặp đấu còn lại, cú đúp của Messi đã giúp Barca vượt qua MU với tỷ số chung cuộc đi và về 4-0, qua đó chính thức góp mặt vào vòng bán kết Champions League 2018-2019. Phút 15, Messi có pha dứt điểm đầy hiểm hóc đánh bại thủ môn De Gea mở tỷ số trận đấu. Và chỉ 4 phút MU tiếp tục đón nhận bàn thua. Bắt nguồn từ pha dứt điểm của Messi, De Gea đã có pha bắt bóng đầy bất cẩn khiến bóng đi vào lưới. Tỷ số là 2-0 cho Barca. Sang hiệp 2 phút 61, Philippe Coutinho gia tăng cách biệt cho Barca lên 3-0 sau pha sút xa đẹp mắt. Kết quả MU gục ngã trước Barca chung cuộc cả đi và về với tỷ số 4-0, qua đó chính thức dừng bước tại tứ kết Champions League mùa này. Phát biểu sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Barca, huấn luyện viên Son Keo khẳng định sẽ quyết tâm đưa MU đạt tới đẳng cấp của đối thủ, đồng thời lấy lại truyền thống của Quỷ Đỏ. Chúng tôi muốn chơi lại những trận đấu như thế này vào năm tới, nhưng giờ chưa đủ là lúc để nghĩ về điều đó. Sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi khởi đầu suôn sẻ hơn và có bàn thắng trước. Bây giờ MU cần tập trung vào giải Ngoại hạng Anh. Đẳng cấp của Barca là những gì mà chúng tôi phải đạt được. Chúng tôi biết có thể làm được, nhưng có rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn lấy lại truyền thống và đẳng cấp thực sự của đội bóng, tôi biết chúng tôi cần phải vượt qua thách thức như Barca. Tôi phải nói rằng hôm nay họ ở đẳng cấp khác so với tại Old Trafford ở trận lượt đi. Ở môn quần vợt tại vòng 2 giải Monte Carlo, Novak Djokovic đã có màn ra quân đầy nhọc nhằn khi chỉ có thể vượt qua Con Weber sau gần 3 giờ thi đấu. Tay vợt số 1 thế giới chỉ thua 2 trong 10 lần gặp đối thủ người Đức và mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho Djokovic trong set 1 khi anh giành chiến thắng 6-3, dù đã có thời điểm phải cứu tới 4 break point. Sang set 2, Con Weber thi đấu ổn định hơn ở thời điểm quyết định, qua đó có được chiến thắng 6-4. Trong set 3 quyết định, tay vợt người Serbia chơi không vượt trội hơn là mấy so với Con Weber, tuy nhiên anh vẫn có được chiến thắng 6-4. Đây là một trận đấu thật sự vất vả đối với Djokovic khi anh cần tới 2 giờ 36 phút mới vượt qua được Con Weber.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.